Cho nên là nó mới hay, nghĩa là gươm gồm cứu vớt mọi nơi, mở mang cho mọi vật mà thành trách nhiệm của mình, thì đó là trách nhiệm của mình. Tất nhiên là gồm nghĩa là cứu vớt hết khắp mọi nơi, rồi mở mang cho muôn vật, đó là thành cái, đó là cái trách nhiệm của mình, cái trách nhiệm của người tu. Vì lợi ích mà hiện nay, tức là vì lợi vật đó, lợi ích cho vật, cho người mà hiện nơi thiên hạ, nhưng mà nơi mình thì không có làm gì hết, là vô vi. Tất nhiên là làm mà không có làm gì hết. Như hoặc giả, chữ hoặc này thì có chỗ dứt có thêm cái bộ tâm, tất nhiên để chỉ cho cái mê lầm. Như hoặc giả, đổ cảm chiếu nhân vị chi trí, quán ứng hình, tắc vị chi thân, địch quyền tịch, tiện vị chi ngôn, kiến biến động, nhi vị chi quyền, đại đạo chi cực giả, khởi khả dĩ hình ngôn quyền trí, nhi ngữ kỳ thần việt tai. Tất nhiên là, nhưng mà cái người mà cái người gọi là mê lầm thì cái thấy cái sự cảm chiếu soi, thấy sự cảm chiếu soi thì nhân gọi đó là trí. Còn xem cái sự ứng ra hình, tức là ứng ra thân hình đó, thì gọi đó là thân. Rồi trong trong nhìn cái sách vở mà sâu xa đó, địch quyền tịch tiếng trong hay là đọc đó, cái sách vở sâu xa thì nghĩa là tiền gọi đó là lời, là nói. Còn thấy sự biến động thì gọi đó là quyền. Tột cùng cái đại đạo, tột cùng ở chỗ đại đạo đó, thì ở đây thì nói rằng nghĩa là cái người mê lầm, người thấy sự cảm chiếu soi thì nhân gọi đó là trí, thấy sự ứng hiện ra hình, hình tướng thì gọi đó là thân. Rồi nghĩa là trông thấy sách vở sâu xa, gọi đó là nói, là lời. Thấy sự biến động, gọi đó là quyền. Nhưng mà tột cùng cái đại đạo á, thì đâu có thể dùng hình tướng, nói năng, quyền trí mà nói đến chỗ siêu thoát kia thai. Thần việt là cái chỗ mà siêu thoát đó. Nhiên quần sanh trường tẩm, phi ngôn mạc hiểu, đạo bất cô vận, quần chi do nhân. Xong quần sanh, tức là mọi chúng sanh đó thì đang ngủ mãi, trường tẩm là ngủ mãi. Thì nếu mà chẳng phải, nếu mà không có dùng lời nói, không có dùng lời nói thì không ai mà hiểu được. Phi ngôn mạc hiểu, không, chẳng phải dùng lời nói thì không ai mà hiểu được. Đạo chẳng phải riêng một mình mà vận chuyển, tất nhiên là cái đạo đó không phải là tự một mình nó riêng nó vận chuyển, mà phải do người hoằng truyền. Thị dĩ Như Lai mệnh văn thù, ư dị phương chiêu di ma ư tha độ, viên tập tỳ gia cộng hoằng tư đạo. Do đó mà Như Lai sai ngài văn thù ở phương khác, thì như vậy là ngài văn thù ở phương khác dò vời vời ông Di Ma ở cõi khác, tức là ông Di Ma ở cõi Diệu Hỷ đó. Cho nên sai ông văn thù, ngài văn thù ở phương khác, rồi ông Di Ma ở cõi khác, bèn nhóm họp nơi thành Tỳ Gia Ly cùng chung hoằng truyền đạo này. Thử kinh sở minh, thống vạn hạnh, tắc dĩ quyền trí vi chủ, thọ đức bổn, tắc dĩ lục độ vi căn, tế mong hoặc, tắc dĩ từ bi vi thủ, ngữ tông cực, tắc dĩ bất nhị vi môn. Phàm thử chúng thuyết, giai bất tư nghị chi bổn giả. Tất nhiên là cái chỗ mà làm sáng tỏ cái kinh này, cái chỗ mà gọi là nêu sáng của kinh này đó, là gồm muôn hạnh á, thì lấy quyền trí làm chủ. Còn trồng cái cội đức á, thì lấy lục độ làm gốc rễ. Còn cứu vớt cái sự mê lầm á, thì lấy từ bi làm đầu. Còn nói đến chỗ mà tột cùng tâm chỉ á, thì lấy bất nhị làm cửa. Thì cả thải mọi cái lời nói này, mọi lời nói trong đây đều là cái gốc chẳng thể nghi bàn hết. Chí nhược, tá tòa, đăng vương, thỉnh phạn, hương độ, thủ tiếp đại thiên, thất bao càng tượng, bất tư nghì chi tích giả. Đến như là mượn tòa Phật Tu Di Ân Vương, tức như là mượn ông Di Ma Cật ngồi lên mượn tòa của Phật Tu Di Đăng Vương, rồi thỉnh cơm nơi cõi chúng hương, tức là có Phật hương tích, rồi tay tiếp lấy cõi đại thiên, tức như ông Di Ma Cật ngồi tay tiếp lấy cõi đại thiên đó, rồi trong thất bao gồm cả trời đất, tức là trong thất bao gồm cả hết trời đất muôn vật trong đó, thì đó là cái dấu vết không thể nghĩ bàn. Mọi cái đó đều là dấu vết không thể nghĩ bàn. Nhiên u an nan khải, thánh ứng bất đồng, phi bổn vô dĩ thùy tích, phi tích vô dĩ hiện bổn, bổn tích tuy thù nhi bất tư nghì nhất giả. Nhưng cái cổng quyền, cái cổng mà sâu xa đó, u quan đó, tức là cái cổng mà sâu xa quyền diệu đó khó mở, rồi cái sự ứng hiện của bậc thánh chẳng đồng, tất nhiên là cái sự mà ứng hiện ra của bậc thánh đó không có giống nhau. Có người, tức là có vị thì ứng nơi cõi thanh tịnh, ở có vị thì ứng nơi cõi bất tịnh vân vân, nó không đồng. Chẳng phải gốc xưa đó, bổn là chỉ cho gốc xưa, thì không do đâu mà để lại cái dấu nay, để hiện ra cái dấu nay, tiếng là phải do gốc mà xưa cho nên mới có hiện ra cái dấu nay, tức là bổn và tích. Bổn là chỉ cho xưa, tất nhiên là chỉ cho cái thể thật ngày xưa, còn tích là chỉ cho cái phương tiện mới hiện nay, cũng giống như là ở trong cái phẩm mà gọi là kiến Phật A Xúc đó, thì mà gọi là quán Như Lai là phải quán cái gọi là cái chỗ mà gọi là Như Lai, thì quán như quán tự thân của mình là quán Phật cũng thế đó, thì như quán Như Lai là quán trong cái thể chân thật kia thì đó gọi là bổn, còn Phật Thích Ca mà đang hiện ra thì đó gọi là tích. Hoặc là lúc mà Phật Thích Ca mà ngài nói về cái phần mà vua Chuyển Luân Vương bảo cái, rồi vương tử Nguyệt cái đó, về cái phẩm pháp quân vườn đó, thì cái đó thuộc về cái bổn, còn cái Phật mà hiện nay thì đó là tích, có bổn có tích. Cho nên là chẳng phải cái dấu nay thì không do đâu mà hiện bài cái gốc xưa, gốc xưa và dấu nay tuy là khác nhưng mà chẳng thể nghi bàn, chỉ là một thôi. Cố mệnh thị giả, tiêu dĩ vi danh yên, vì vậy cho nên là mới sai ngài A Nan thọ trì kinh này, tức là trong phẩm chúc lỵ đó, nêu lên để mà đặt tên. Tất nhiên là trong phẩm chúc lỵ Phật bảo ngài A Nan thọ trì rồi, để mà ngài A Nan mới thưa hỏi cái tên như này là gì, cho nên mới lấy đó ngài mới đặt tên. Đại tần đại vương, tuấn thần siêu thế, quyền tâm độc ngộ, hoằng chí trị, ưu vạn cơ chi thượng, dương đạo hóa, ưu thiên tải chi hạ. Tất nhiên là vua đại tần tất nhiên là chỉ cho có tất nhiên là vua mà tần ở đây là vua mà lúc mà ngài Kumala Thập qua đó, Du Tần đó, tức là vua Đại Tần là cái gọi là vua Đại Tần là cái bậc mà gọi là thông minh tài giỏi, chữ Tuấn Thần á, Tuấn là tài giỏi, thông minh tài giỏi, nghĩa là vượt hơn mọi người, là siêu thế, tâm sâu màu riêng tỏ ngộ, tức là ông cũng đã tỏ suốt được tâm, mà đó là tán thán. Mở rộng cái việc nghĩa là yên trị, vị trí trị, mở rộng cái việc yên trị ở trên muôn cơ, tất nhiên là để tán thán cái việc trị nước của ông, nghĩa là tuy ngồi yên nhưng mà trong nước cũng được yên ổn, tức là trên mọi muôn việc, muôn cơ, muôn gì mà ông vẫn được yên ổn. Rồi nêu cao đạo giáo hóa xuống ngàn năm, tất nhiên là nêu cao nơi cái đạo pháp được giáo hóa xuống ngàn năm là tán thán ông. Mỗi tầm ngoạn tư điển, dĩ vi thê thần chi trạch, nhi hận chi trúc sở xuất, lý trệ ưu văn, thường khủng quyền tông, trị nhập dịch nhân. Tức là ông nghĩa là thường nghĩa là tìm xem kinh này để lấy làm cái chỗ gọi là dưỡng thần, thê thần tức là chỗ mà thần nghĩa là an nghỉ, ở chỗ dưỡng thần. Nhưng mà hận gì cái bản mà của ngài chi chi tức là chi khiêm, trúc là trúc pháp hộ, hận gì cái bản của ngài chi khiêm và trúc pháp hộ dịch ra đó, lý còn kẹt nơi văn, thường ngại rằng cái tông chỉ sâu xa bị nghĩa là ngưng trệ nơi cái tay người dịch. Tất nhiên là cấp là hai cái bản dịch của ngài chi khiêm và ngài trúc pháp hộ nó còn kẹt nơi văn, cho nên nó chưa được sáng sủa. Bất thiên chi vận, vận thông hữu tại giả, tất nhiên là cũng như là may mà cái vận số của trời bắc chỉ cho cái nước Đại Tần đó vẫn còn thông, vận trời bắc cũng còn thông. Dĩ hoàng thủy bát niên, tế thứ thuần quả, mệnh đại tướng quân thường sơn công, hữu tướng quân an thành hầu, giữ nghĩa học sa môn, thiên nhị bách nhân, ưu trường an đại tự, thỉnh la thập pháp sư, trùng dịch chánh bản. Tất nhiên là vào năm hoàng thủy thứ 8, năm hoàng thủy thứ 8 tức là vào niên hiệu hoàng thủy thứ 8 năm thuần quả. Thuần quả đây là chỉ cho cái cách tính lịch của cái thời xưa đó, tức là năm Bính Ngọ, tất nhiên năm này là thuộc về năm 406 tây lịch. Tất nhiên là niên hiệu mà hoàng thủy thứ 8 năm Bính Ngọ, thì vua mới sai đại tướng quân Thường Sơn Công và hữu tướng quân An Thành Hầu, hai vị này cùng với 1200 vị sa môn nghĩa học ở nơi Trường An đại tự, thỉnh pháp sư La Thập dịch lại bản chánh kinh này. Thường Sơn Công tức là ngài Du Tung, còn An Thành Hầu là ngài Du Hiển. Hai ngài Du Tung và Du Hiển, Thường Sơn và An Thành là chỉ cho cái tên ấp mà được phong, cho nên rồi mới gọi là Thường Sơn Công và An Thành Hầu. Công hầu là cái tước phong. Còn cái Trường An đại tự thì cũng có chỗ gọi là Trường An đại tự đó, để tránh cái tên quý. Thì như vậy là ở đó mà dịch kinh, mà chỗ Trường An đại tự này cũng tức là chùa Thảo Đường mà chỗ ngài La Thập dịch kinh, bởi cái chùa đó lợp bằng cỏ nên gọi là Thảo Đường. Thập dĩ cao thế chi lượng, minh tâm chân cảnh, ký tận hoàng trung, hữu thiện phương ngôn, thời thủ chấp phản văn, khẩu tự tuyên dịch, đạo tục kiền kiền, nhất ngôn tam phục, đào trị tinh cầu, vụ tồn thánh ý, kỳ văn ước như nghệ, kỳ chỉ quyển như chương, vi diễn chi ngôn, ư tư hiển nhiên hỷ. Tất nhiên là ngài La Thập đó là cái bậc mà gọi là hiểu biết, gọi là siêu xuất, tức là cao thế đó, nhưng mà hiểu biết nghĩa là siêu xuất hơn người. Tâm ngài á thầm hợp với nghĩa là cái lý thật, cho nên là chân cảnh lý thật, đã tột nơi hoàng trung đó. Tất nhiên là chữ hoàng trung là chỉ cho thật tướng, đã tột nơi cái thật tướng mà cũng lại khéo hiểu nơi cái tiếng địa phương. Tất nhiên là ngài giỏi cả tiếng Hoa và tiếng Phạn. Tất nhiên là về lý thì đã tận nơi thật tướng, mà về cái lời thì cũng hiểu khéo hiểu cái tiếng địa phương, tiếng Hoa, tiếng Phạm. Thì bây giờ ngài tay cầm cái bản tiếng Phạn rồi miệng tự nghĩa là dịch ra, tức là tay cầm cái bản tiếng Phạn rồi miệng tự dịch ra, rồi những người gọi là những người tăng kẻ tục gọi là hết lòng thành kính lắng nghe, kiền kiền tức là thậm chí dáng thành kính lắng nghe, rồi một lời đọc đi đọc lại 2-3 lần, nhất ngôn tam phục tức là một lời đó đọc đi và đọc lại 2-3 lần để mà gạn lọc đào trị tinh cầu, gạn lọc những cái chỗ, tìm cái chỗ gọi là tinh yếu. Tất nhiên là ở đây là không chấp vào cái gọi là cái gọi là cái văn, mà muốn gọi là gạn lọc cái chỗ tinh yếu, tức là cái lý, cho nên là cái lối dịch của ngài nó trôi chảy là như vậy đó, tức là dịch theo cái lý chứ không có cố chấp câu này vào cái văn, tức là gạn lọc để mà tìm cái chỗ tinh yếu, chỉ cốt không có mất thánh ý của Phật, dụ tồn thánh ý tức là chỉ cốt không có mất ý của Phật rồi. Về văn á, nó ngắn gọn mà lại đến nơi, mà ý chỉ á, thì thuận hợp mà lại nghĩa là sáng tỏ, tức là văn thì ngắn gọn mà đến nơi, còn ý chỉ thì nó thuận hợp mà lại sáng tỏ. Những cái lời mà gọi là sâu xa vi diệu đó thì nghĩa là ở nơi đây thể đều được hiển bày rõ ràng, tương đều hiển bày rõ ràng ở trong đây. Dư dĩ ngu đoạn thời dự thính thứ, tuy tư chi tham quyền nhiên thu đắc văn ý, chiếp thượng sở văn vị chi chú giải, lựa ký thành ngôn thực nhi vô tác, thứ tương lai quân tử dị thế đồng văn yên. Tôi vì nghĩa là ngu dốt, tức là ngài Tăng Triệu, ngài là khiêm tốn, tôi vì ngu dốt thì bây giờ đang dự nghe tức là ngài cũng có trong cái số này đang dự nghe, tuy nghĩ đến nghĩa là tham tìm cái lý sâu xa, nhưng mà chỉ được cái văn ý thô thiển thôi. Tiếng nhà tiên nghĩ rằng nghĩa là phải tham tìm đến cái lý sâu xa, nhưng mà chỉ được cái văn ý thô thiển thôi, đó là ngài cũng khiêm tốn. Bèn thuận theo cái chỗ mà thuận theo những cái điều được nghe mới vì nghĩa là chú giải, chú giải lại, tạm ghi thành lời để mà đó, tạm ghi thành lời. Chỉ thực lại mà không có làm ra mới, ngài nghĩa là chỉ thực lại thôi chứ không có là cái gì mà ngài làm ra mới hết. Hầu nghĩa là hầu mong nghĩa là đem đến cho những bậc quân tử ở đời sau này đồng được nghe. Đó là cái bản dịch của ngài Tăng Triệu. Đó là xong cái bản Di Ma Cật, thì tới là mình học Trung Quán Luận.